Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 6 tháng 10 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu, bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh về sự quan tâm của Tòa Thánh đối với Đông Âu và Đông Phương. Tiếp theo đó là các tiết mục, giáo lý hội thánh công giáo, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Một kiếp người, có người đi tìm chân lý. Cũng một kiếp người, có người hoang phí thời gian. Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan. Cũng một kiếp người, có người quyền thế cao sang. Cho con sống trọn kiếp người giữa cuộc đời nổi trôi và yêu đuối. Xin cho con yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 13 đến câu 16. Khốn cho ngươi hỡi Khô-ra-din! Khốn cho ngươi hỡi Bết-sai-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên cho tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế, trong cuộc phán xét, Tia và Sidon sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Ai nghe anh em là nghe thầy, và ai khước từ anh em là khước từ thầy, mà ai khước từ thầy là khước từ đấng đã sai thầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đâu là điều quan trọng nhất của mỗi cuộc đời chúng ta? Chọn đi tìm chân lý là chính Chúa hay để hoang phí một đời? Muốn trả lời cho câu hỏi này, sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta, hãy biết mình. Bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã mạnh mẽ của trách dân thành Khô-ra-din, Bết-sai-đa và Ca-phác-na-um. Là hãy biết mình. Quả thật, Chúa Giêsu đã dành rất nhiều thời gian để rao giảng cho các thành này, và Ngài đã thực hiện rất nhiều phép lạ và đặc ân ở đây. Tuy nhiên, họ vẫn không hoán cải và tin vào Ngài. Trong khi các thành của dân ngoại như Tia và Sidon, mặc dù ít được Chúa lui tới, nhưng cách biểu lộ niềm tin của họ làm chính Chúa phải ngạc nhiên. Nhận biết chính mình quả là một hành trình dài và khó khăn, nhưng đó lại là bước đầu rất quan trọng trong hành trình sống của chúng ta. Thánh Augustino đã không ngừng cầu xin rằng, xin cho con biết Chúa trước, và xin cho con biết chính bản thân của con. Biết mình để khiêm nhường và chân thật trong các mối tương quan. Biết sự thật đời mình để không còn bám víu vào vật chất chóng qua, nhưng luôn biết tín thác vào Thiên Chúa. Biết mình được Thiên Chúa yêu thương tha thứ khỏi mọi tội lỗi, để sống xứng đáng hơn mỗi ngày trong tâm tình con thảo. Biết mình là Kitô hữu, là con Thiên Chúa, để sống có trách nhiệm hơn trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động của mình, từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ai tin Chúa, ai quảng đại đón nhận ơn Chúa ban, người đó cũng được mời gọi hoán cải cuộc đời để trở nên xứng đáng hơn mỗi ngày. Bài tin mừng hôm nay chất vấn mỗi người chúng ta. Hãy giống như thành Tia và Sidon đã trở lại và ăn năn thống hối khi chứng kiến những việc Chúa làm, lắng nghe những lời Chúa dạy. Thiên Chúa vẫn nói với con người qua các thời đại. Chúa Kitô tiếp tục loan báo, tiếp tục nhắc nhở, mời gọi chúng ta biến đổi cuộc đời qua giáo huấn của Ngài, qua những lời dạy của giáo hội, và ban phát vô vàn phúc lành trên chúng ta. Thiên Chúa vẫn tiếp tục thực hiện những điều lớn nhỏ trong lịch sử con người, cách riêng trong mỗi cuộc đời. Do đó, lòng ăn năn thống hối, khiêm tốn biết mình phải là bước đầu tiên, chuẩn bị chúng ta tin nhận Chúa, đón nhận tình thương và ân sủng của Chúa. Là bước đầu tiên sống tâm tình biết ơn đối với Thiên Chúa. Lạy Chúa, Chúa vẫn luôn ở với chúng con mỗi ngày. Xin cho lời Chúa hôm nay đánh động chúng con biết ăn năn sám hối và canh tân đời sống cho phù hợp với những đòi hỏi của tin mừng. Xin thương ban cho chúng con một quả tim mới, một tinh thần mới, để chúng con cũng biết yêu thương mọi người và quên mình phục vụ anh em. Amen.
Cũng một kiếp người, có người công bình bác ái. Cũng một kiếp người, có người gian dối đạo điên. Cũng một kiếp người, có người gặp gỡ anh em. Cũng một kiếp người, có người đời sống cô đơn. Xin cho con sống trọn kiếp người, giữa cuộc đời nổi trôi và yêu đuối. Xin cho con yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, nhiệm vụ của Kitô hữu trong thế giới này là trở thành các thừa sai của niềm hy vọng. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư, mùng 4 tháng 10 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa trình thuật Phúc Âm Thánh Luca, chương 24, kể lại việc Chúa Kitô phục sinh hiện ra và ban bình an cho các môn đệ. Đức Thánh Cha nói: "Hôm nay tôi muốn nói về đề tài các thừa sai của niềm hy vọng ngày nay. Tôi hài lòng làm điều này vào đầu tháng 10 là tháng truyền giáo và cũng là lễ kính thánh Francisco thành Assisi, đã là vị thừa sai lớn của niềm hy vọng. Thật thế, Kitô hữu không phải là một ngôn sứ của tai ương. Nòng cốt lời loan báo của họ ngược lại với tai ương. Đó là Chúa Giêsu chết vì yêu thương và Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại sáng ngày phục sinh. Đó là nòng cốt của niềm tin Kitô. Nếu các phúc âm đã chỉ dừng lại trên việc an táng Chúa Giêsu, lịch sử của vị ngôn sứ này sẽ chỉ được thêm vào biết bao nhiêu tiểu sử của các nhân vật anh hùng đã tiêu hao cuộc sống cho một lý tưởng. Phúc âm khi đó sẽ chỉ là một cuốn sách xây dựng và an ủi, nhưng sẽ không phải là một loan báo của niềm hy vọng. Nhưng các phúc âm không khép lại với ngày thứ sáu tuần thánh. Chúng đi xa hơn. Và chính mảnh cuối cùng này biến đổi cuộc sống chúng ta. Các môn đệ của Chúa Giêsu đã bị đánh quỵ trong ngày thứ bảy sau vụ ngài bị đóng đinh. Hòn đá đã được lăng lấp cửa mồ, cũng đã đóng kín 3 năm hăng say sống với vị thầy làng Nazareth. Xem ra tất cả đã chấm dứt, và vài người thất vọng sợ hãi đã đang rời bỏ Jerusalem. Nhưng Chúa Giêsu sống lại. Sự kiện không chờ đợi này lật ngược và đảo lộn tâm trí các môn đệ. Bởi vì Chúa Giêsu không sống lại cho chính mình, làm như thể là sự tái sinh của Ngài là một đặc ân cần ganh tị. Nếu Ngài lên với Thiên Chúa Cha, là bởi vì Ngài muốn rằng sự sống lại của Ngài được chia sẻ cho mỗi người và lôi cuốn mọi thụ tạo lên cao. Và trong ngày lễ ngũ tuần, các môn đệ được biến đổi bởi hơi thở của Chúa Thánh Thần. Các vị sẽ không chỉ có một tin đẹp mang đến cho mọi người, mà chính các vị sẽ là những người đầu tiên như được tái sinh vào cuộc sống mới. Sự sống lại của Chúa Giêsu biến đổi chúng ta với sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu sống và sống giữa chúng ta. Ngài sống và có sức mạnh biến đổi chúng ta. Thật đẹp biết bao nghĩ rằng mình là những người loan báo sự sống lại của Chúa Giêsu không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng cả các việc làm và với chứng tá cuộc sống nữa. Chúa Giêsu muốn các môn đệ không chỉ có khả năng lặp lại các công thức đã học thuộc lòng. Ngài muốn các chứng nhân, những người loan truyền niềm hy vọng với kiểu tiếp đón, cười và yêu thương của mình. Nhất là yêu thương. Bởi vì sức mạnh của sự sống lại khiến cho các Kitô hữu có thể yêu thương, cả khi tình yêu xem ra đã lạc mất các lý do của nó. Như thế, nhiệm vụ của các Kitô hữu trong thế giới này là mở ra các không gian của ơn cứu rỗi, như các tế bào của sự tái sinh có khả năng trả lại nhựa sống cho những gì xem ra đã mất luôn mãi. Khi toàn bầu trời âm u, thì thật là một phước lành, ai biết nói về mặt trời. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Đó, Kitô hữu đích thật là như thế. Không than vang và giận dữ, nhưng xác tín nhờ sức mạnh của sự sống lại. Xác tín rằng không có sự dữ nào vô tận, không có đêm đen nào mà không kết thúc. Không có người nào sai lầm một cách vĩnh viễn. Không có hận thù nào mà không có thể chiến thắng bởi tình yêu thương. Chắc chắn là đôi khi các môn đệ sẽ trả giá mắc mỏ cho niềm hy vọng mà Chúa Giêsu đã ban cho họ. Chúng ta hãy nghĩ tới biết bao nhiêu Kitô hữu đã không từ bỏ dân tộc của mình khi thời bách hại đến. Họ đã ở lại đó, nơi người ta không chắc chắn với ngày mai, nơi không thể đưa ra các chương trình thuộc bất cứ loại nào. Họ ở lại đó, hy vọng nơi Thiên Chúa. Và chúng ta hãy nghĩ tới các anh chị em vùng Trung Đông, làm chứng cho niềm hy vọng và dâng hiến cuộc sống cho chúng ta ấy. Những người này là các Kitô hữu đích thật. Những người này mang bầu trời trong tim. Họ nhìn xa hơn, luôn luôn xa hơn. Ai đã được ơn ôm ấp sự sống lại của Chúa Giêsu thì còn có thể hy vọng nơi điều không thể hy vọng. các vị tử đạo thuộc mọi thời đại, với lòng trung thành của các vị với Chúa Kitô. Kể lại rằng, sự bất công không phải là tiếng nói cuối cùng trong cuộc sống. Nơi Chúa Kitô phục sinh, chúng ta có thể tiếp tục hy vọng. Những người nam nữ có một lý do tại sao sống, thì có nhiều sức kháng cự hơn những người khác trong thời gian lao khốn khó. Nhưng ai có Chúa Kitô bên cạnh, thì họ thật không sợ hãi gì hết. Và chính vì vậy mà các Kitô hữu không bao giờ là những người dễ dãi và thỏa hiệp. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi đón tiếp và hội nhập di dân và tị nạn. Đức Thánh Cha cổ võ các thành thị và làng xã Italia trong việc tiếp đón và hội nhập những người di dân. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 30 tháng 9 vừa qua, dành cho 300 thành viên Hiệp hội Toàn quốc các thành thị và làng xã Italia. Đức Thánh Cha nói, tôi hiểu sự khó chịu của nhiều người dân tại các đơn vị của quý vị, đứng trước làn sóng nhập cư ồ ạt của những người di dân và tị nạn. Sự khó chịu này có thể được giải thích là do sự sợ hãi bẩm sinh đối với người lạ. Sự sợ hãi ấy càng gia tăng do những vết thương vì khủng hoảng kinh tế, vì sự thiếu chuẩn bị của các cộng đoàn địa phương, vì sự không thích hợp của nhiều biện pháp được đưa ra trong bầu không khí khẩn cấp. Theo Đức Thánh Cha, sự khó chịu đó có thể được khắc phục nhờ sự cống hiến những không gian gặp gỡ và hiểu biết lẫn nhau. Cần chào đón tất cả những sáng kiến thăng tiến văn hóa gặp gỡ, trao đổi cho nhau những phong phú về nghệ thuật và văn hóa, sự hiểu biết những nơi chốn và các cộng đoàn nguyên quán của những người mới đến. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ vui mừng, vì tại nhiều đơn vị hành chính, có vị thị trưởng, xã trưởng hiện diện trong buổi tiếp kiến, có những đường lối tốt để tiếp đón và hội nhập những người di dân, với những kết quả đáng khích lệ và phổ biến rộng rãi sang các nơi khác. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau hai chuyến viếng thăm Belarusia năm 2015, và Ukraine năm 2016 và vào cuối tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh đã có chuyến viếng thăm Nga. Qua các chuyến viếng thăm này, tòa thánh khẳng định sự chú ý của mình đối với Đông Âu và các thế quân bình mới nảy sinh sau khi đế quốc Liên Xô sụp đổ, đặc biệt là nước Nga. Đó là điều chúng ta đã nhận ra trong các sứ điệp mà Đức Thánh Cha Francisco đã gửi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin trong nhiều dịp khác nhau, và trên một bình diện khác không kém ảnh hưởng là bình diện đối thoại đại kế kể từ cuộc gặp gỡ giữa giám mục Roma với Đức Thượng Phụ Moskva Kirill thứ nhất tại thủ đô La Habana của Cuba hồi năm 2016. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh dành cho nhật báo Mặt Trời 24 giờ về vấn đề này. Trước hết, được hỏi về những chuyến viếng thăm nói trên của Đức Hồng Y được tháp vào việc chú ý của tòa thánh như thế nào, thì Đức Hồng Y Parolin nói rằng, sự chú ý của tòa thánh đối với Đông Âu không phải mới có ngày nay, nhưng đã có từ lâu đời rồi, và đã không thuyên giảm, kể cả trong những năm đen tối nhất. Tòa thánh đã luôn luôn coi là quan trọng các tương quan với Đông Âu và với nước Nga trong các giai đoạn khác nhau của lịch sử. Có hai biến cố ý nghĩa thật đáng nhớ nhưng ít người biết tới. Trong chuyến viếng thăm Roma hồi năm 1845, Nga hoàng Nicola thứ nhất đã hội kiến với Đức Giáo Hoàng Gregorio XVI hai lần. Hay năm sau, Nga Hoàng đã ký một thỏa hiệp với Đức Pio XI. Các giáo hội địa phương đã sát cánh với các dân tộc của mình, cả trong những lúc thê thảm nhất của các cuộc bất hại. Không phải chỉ có sự kiện nó gần biên giới Âu Châu khiến cho Đông Phương quan trọng, mà cả địa vị lịch sử của nó trong bối cảnh của nền văn minh, của nền văn hóa và niềm tin Kitô của nó nữa. Có người nhận xét rằng, khi Thánh Giáo Hoàng John Paul II tưởng tượng một Âu Châu trải dài từ Đại Tây Dương tới vùng Ural, Ngài đã không nghĩ tới một chủ trương bành trướng Tây Âu, nhưng nghĩ tới một sự gần gũi hiệp nhất hơn của toàn đại lục. Nói về những năm khó khăn sau sự sụp đổ của Liên Xô, nhưng ngày nay, Moscow trở lại chính trường quốc tế, thậm chí có vẻ hiếu chiến. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh trả lời rằng, đương nhiên là đã có một giai đoạn không chắc chắn liên quan tới lập trường của nước Nga đối với nhiều vấn đề khác nhau, nhưng tôi không nghĩ rằng có thể nói là quốc gia này, cả trong những lúc khó khăn nhất, đã ra khỏi sân khấu quốc tế. Ngày nay, người ta thường nhấn mạnh trên các khác biệt giữa các nước Tây Âu và Nga, làm như thế chúng là hai thế giới khác biệt, mỗi bên với các giá trị riêng, lợi lộc, sự kiêu hãnh quốc gia hay liên quốc gia của mình, và cả đến một quan niệm về quyền quốc tế chống lại các nước khác nữa. Trong một bối cảnh như thế, thách đố là việc góp phần hiểu biết nhau hơn giữa các nước có nguy cơ trình diện mình như hai cực đối kháng nhau. Cố gắng tìm hiểu nhau không có nghĩa là bên này nhượng bộ lập trường của bên kia, nhưng có nghĩa là một cuộc đối thoại kiên nhẫn xây dựng và tôn trọng. Cuộc đối thoại này càng quan trọng hơn, liên quan tới nguồn gốc của các cuộc xung đột thường xuyên xảy ra, và liên quan tới các vấn đề có nguy cơ gây ra việc gia tăng căng thẳng. Trong nghĩa đó, vấn đề hòa bình và tìm kiếm giải pháp cho các cuộc khủng hoảng khác nhau đang xảy ra, phải được đặt lên trên bất cứ lợi lộc quốc gia hay thiên vị nào. Ở đây, không thể có các kẻ thắng người thua, nhân nhượng trên các lợi lộc riêng rẽ là một trong các đặc tính trong thời trở lại của các khuynh hướng quốc gia này, khiến cho người ta không nhìn thấy khả thể của một tai ương có thể xảy ra. Tôi xác tín rằng, nhấn mạnh trên điểm này thuộc sứ mệnh của Tòa Thánh. Khi được hỏi, liên quan tới các xung đột đang xảy ra, Đức Thánh Cha Francisco đã mạnh mẽ nhắc tới việc sử dụng đồi bại tôn giáo khi Ngài phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ. Tức Hồng Y Parolin nói rằng, vâng, đúng thế. Đức Thánh Cha đã nói rằng, thế giới chúng ta luôn ngày càng là một nơi của các xung khắc bạo lực, thù hận và bạo lực tàn ác, bị vi phạm nhân danh cả Thiên Chúa và tôn giáo nữa. Và Ngài nói tiếp, chúng ta biết rằng không có tôn giáo nào được miễn khỏi các hình thức lừa dối cá nhân hay quá khích ý thức hệ. Điều này có nghĩa là chúng ta phải đặc biệt chú ý tới mọi hình thức cuồng tín tôn giáo cũng như mọi thứ khác. Cần có một thế quân bình tế nhị để chống lại bạo lực nhân danh một tôn giáo, một ý thức hệ, hay một hệ thống kinh tế, trong khi đồng thời phải cứu vãn tự do tôn giáo, tự do trí thức và các quyền tự do cá nhân. Nó là một sự quân bình khó khăn, trong đó cũng có việc bảo vệ các cộng đoàn Kitô và mọi cộng đoàn có nguy cơ bị thù hận đảo lộn. Nói về chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Đức Thánh Cha Francisco và các lời ngài phát biểu trước Quốc hội, trước chính quyền, phải chăng chúng xa vời hay không, thì Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, cần có thời gian để phán đoán, không thể vội vã được. Một chính quyền mới, khác và đặc biệt như vậy, và không phải chỉ vì các lý do chính trị, các biến cố xảy ra lần đầu tiên, sẽ cần thời gian để tìm ra thế quân bình của nó. Mọi phán đoán vội vã, cả khi có thể gây kinh ngạc việc phơi bày của sự không chắc chắn. Chúng tôi cầu mong Hoa Kỳ và các tác nhân khác của sân khấu quốc tế không xa rời trách nhiệm quốc tế của họ liên quan tới các đề tài khác nhau mà họ đã thực thi cho tới nay trong lịch sử. Chúng tôi đặc biệt nghĩ tới các thách đố mới của khí hậu. Giảm việc hâm nóng trái đất có nghĩa là cứu vãn căn nhà chung, trong đó chúng ta sống, và giảm thiểu ngay lập tức các cảnh nghèo túng mà việc hâm nóng trái đất tiếp tục gây ra. Chúng tôi cũng nghĩ tới các cuộc xung đột đang xảy ra nữa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh về sự quan tâm của Tòa Thánh đối với Đông Âu và Đông Phương. bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài phỏng vấn này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ba bí tích thánh tẩy thêm sức và thánh thể là những bí tích khai tâm Kitô giáo. Ba bí tích này đặt nền tảng cho ơn gọi chung của người môn đệ Chúa Kitô. Cũng vậy, hai bí tích truyền chức và hôn phối được lập ra nhằm đến phần rỗi của tha nhân và của chính bản thân người thụ lãnh. Hai bí tích này vừa trao ban một sứ mệnh đặc biệt trong hội thánh, vừa xây dựng cộng đoàn dân Thiên Chúa. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về bí tích truyền chức thánh. Đây là bí tích mà Chúa Kitô ủy thác sứ vụ cho các tông đồ. Vì thế, nó còn được gọi là bí tích của thừa tác vụ tông đồ. Bí tích này gồm ba cấp bậc: chức giám mục, chức linh mục và chức phó tế. Trước đây chúng ta đã có dịp bàn đến mục đích của các thừa tác vụ trong hội thánh trong phần trình bày về cơ cấu phẩm chất của hội thánh. Trong phần này, chúng ta chỉ bàn về phần chính yếu của bí tích mà qua đó thừa tác vụ này được chuyển trao. Trước hết, về danh xưng của bí tích, tại sao lại gọi là bí tích truyền chức? Vào thời cổ Roma, từ ordo trong tiếng Latin được dùng để chỉ những tập thể dân sự, nhất là những tập thể lãnh đạo, và từ ordinatio trong tiếng Latin ám chỉ việc được nhận vào tập thể đó. Cũng vậy, việc gia nhập vào một tập thể của hội thánh xưa kia thường được cử hành bằng một nghi thức cũng gọi là ordinatio, mà chúng ta dịch là truyền chức. Đó là một hành vi tôn giáo và phục vụ, có thể là thánh hiến, chúc lành hay bí tích. Ngày nay, từ ordinatio hay truyền chức được dành riêng cho việc cử hành nghi thức gia nhập hàng giám mục, linh mục và phó tế. Vì qua việc cử hành này, Thiên Chúa ban hồng ân thánh thần cho phép người lãnh nhận thi hành một quyền thánh chức do chính Chúa Kitô ban qua hội thánh. Vì thế, từ ordinatio hay truyền chức còn được gọi là thánh hiến, nghĩa là được Đức Kitô tách riêng và bổ nhiệm một phận vụ để phục vụ hội thánh. Việc giám mục đặt tay và lời nguyện thánh hiến làm nên dấu chỉ hữu hình của sự thánh hiến này. Theo nghĩa này, tiếng Việt gọi là bí tích truyền chức. Kế đến là lịch sử của bí tích truyền chức. Trong giao ước cũ, Thiên Chúa đã tuyển chọn một dân tộc làm vương quốc tư tế và dân thánh. Trong 12 chi tộc của dân thánh này, người lại chọn chi tộc Lê-vi để chuyên lo việc tế tự. Đối với chi tộc này, họ không có phần đất đai riêng, vì Thiên Chúa là phần gia nghiệp của họ. Các tư tế đầu tiên của giao ước cũ được thánh hiến bằng một nghi thức đặc biệt. Họ được đặt lên làm đại diện loài người trong các mối tương quan với Thiên Chúa để dâng lễ phẩm cũng như lễ vật đền tội. Tư tế được đặt lên để loan báo lời Thiên Chúa và để tái lập sự hiệp thông với Thiên Chúa bằng các hy lễ và lời cầu nguyện riêng. Tuy nhiên, chức tư tế này không đủ khả năng thực hiện ơn cứu độ. Chỉ có hy lễ của Đức Kitô mới thực hiện được điều này. Dầu vậy, phụng vụ của Hội Thánh vẫn nhận ra trong chức tư tế của Cựu Ước những hình bóng của chức tư tế Giao Ước mới. Khi truyền chức thánh cho một người, Hội Thánh cầu xin Chúa, như xưa đã thiết lập chức tư tế trong Cựu Ước, thánh hóa người được tuyển chọn để thi hành nhiệm vụ đặc biệt của Chúa Con. Quả thế, Đức Kitô là Thượng Tế duy nhất vì tất cả những gì nói về chức tư tế trong Cựu Ước hoàn tất trong người là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Hy lễ cứu độ của Chúa Kitô là duy nhất, hoàn tất một lần dứt khoát. Tuy nhiên, hy lễ này hiện diện trong hy lễ của Hội Thánh. Cũng vậy, chức tư tế duy nhất của Chúa Kitô hiện diện nhờ chức tư tế thừa tác. Do đó, như Thánh Thomas Aquino nói, chỉ mình Đức Kitô là tư tế đích thật, những người khác chỉ là thừa tác viên của Ngài. Có hai sự thông phần và chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Trước hết, qua bí tích thánh tẩy và thêm sức, các tín hữu được thánh hiến để trở nên hàng tư tế thánh. Họ thực thi chức tư tế cộng đồng bằng cách tham dự vào sứ mạng của Đức Kitô là tư tế ngôn sứ và vương đế. Kế đến là chức tư tế thừa tác hay phẩm trật mà các giám mục, linh mục tham dự vào chức tư tế duy nhất của Chúa Kitô. Chức tư tế thừa tác được lập nên để phục vụ chức tư tế cộng đồng, giúp phát triển ân sủng bí tích thanh tẩy của mọi Kitô hữu. Đó cũng là một trong những cách thế mà Đức Kitô dùng để xây dựng và hướng dẫn Hội Thánh. Chức tư tế này được chuyển giao qua bí tích riêng là bí tích truyền chức. Khi thừa tác viên thi hành chức vụ trong Hội Thánh, chính Đức Kitô hiện diện với tư cách là đầu của thân thể. Nhờ bí tích truyền chức, vị tư tế thi hành chức vụ thủ lãnh của Đức Kitô. Qua thừa tác vụ của giám mục và linh mục, sự hiện diện của Đức Kitô như thủ lãnh của Hội Thánh trở nên hữu hình giữa cộng đoàn tín hữu. Sự hiện diện của Đức Kitô nơi thừa tác viên không loại trừ những khiếm khuyết, sai lầm và ngay cả tội lỗi của người đó. Tuy nhiên, khi thừa tác viên cử hành các bí tích, có sự bảo đảm là ngay cả tội lỗi của họ cũng không ngăn trở hiệu quả của ân sủng, bởi vì họ chỉ là những dụng cụ của Thiên Chúa. Chính Chúa Thánh Thần mới là tác nhân của ân sủng. Chức tư tế thừa tác được thiết lập để phục vụ. Vì chức vụ này có được là do Đức Kitô và cho con người. Nó hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa Kitô và chức tư tế duy nhất của người, được thiết lập để mưu ích cho con người và cộng đoàn Hội Thánh. Bí tích truyền chức thông ban quyền thánh chức chính là quyền của Đức Kitô. Chính vì thế, thừa tác viên phải sử dụng quyền bính theo gương Đức Kitô, đấng đã vì yêu thương trở nên đầy tớ của mọi người. Chức tư tế thừa tác không những có nhiệm vụ đóng vai trò của Đức Kitô là thủ lãnh của Hội Thánh trước cộng đoàn tín hữu, mà còn hành động nhân danh toàn thể Hội Thánh khi dâng lên Thiên Chúa kinh nguyện của Hội Thánh, nhất là khi cử hành thánh lễ. Điều đó không có nghĩa là các tư tế được cộng đoàn ủy nhiệm, cũng không phải do Hội Thánh bầu lên, nhưng là do Thiên Chúa tuyển chọn. Chính vì đóng vai trò của Đức Kitô nên vị tư tế thừa tác có thể hành động nhân danh Hội Thánh. Trong vai trò là đại diện của Chúa Kitô, toàn thể Hội Thánh là thân thể Đức Kitô cầu nguyện và dâng mình cho Chúa Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô hiệp nhất với Chúa Thánh Thần. Thừa tác viên đúng nghĩa trong thân thể ấy không những là thừa tác viên của Đức Kitô mà còn là thừa tác viên của Hội Thánh nữa. Quý vị và các bạn thân mến, như thế chúng ta đã điểm qua các phần về danh xưng, lịch sử và vai trò tư tế của bí tích truyền chức. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về các bậc thánh chức và việc cử hành bí tích này. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Con trong cậy Chúa, con tin Chúa yêu thương con. Đất thâm trời cao, thiên thu Chúa yêu con nhiều. Ngàn trùng cao xanh, yêu thương Chúa gọi tên con. Ngần lên thanh thương quyền uy, tim hồng lệ hoe lướt đi. Tình trời cao ấy, tri ân mến yêu dân đầy. Chúa vua tình yêu, đi theo Chúa khắp mọi miền, làm chứng nhân tình huyền siêu. Muôn đời ta ơn, ca khen thánh danh Chúa trời. Ngài đã thương con, trao ban sức tiên thần linh, đi xây dựng nơi an bình. Chờ phúc thiên đàng quang vinh.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa cụm từ số sót trong sách Các Vua quyển thứ hai. Hôm nay, Đức Cha Phêrô sẽ giúp chúng ta đối chiếu số sót này với những môn đệ của Đức Giêsu được nói trong Tin Mừng Gioan và với tín hữu trong thời đại chúng ta.
Thưa các anh chị,
số sót này ít lắm và họ chịu thiệt thòi, nhưng họ lại là hạt mầm sự sống, hạt mầm hy vọng cho cả một dân tộc. Không phải chỉ là đối với dân Israel mà đối với chúng ta ngày hôm nay, thì tôi xin các anh chị mở dùng Tin Mừng theo Thánh Gioan ở chương 6 câu 60 đến câu 71.
Các anh chị nhớ dùm tôi ở trong Tin Mừng theo Thánh Gioan đó, chương 6 là chương đặc biệt nói về cái gì? Bánh trường sinh, bánh sự sống. Bắt đầu câu 60 này. Nghe rồi, nhiều môn đệ của người liền nói, lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm sì về vấn đề ấy. Người bảo các ông, điều đó anh em lấy làm chướng không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp, vì thế Thầy đã bảo với anh em, không ai đến với Thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12, cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp, thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Đức Giêsu đáp, chẳng phải Thầy đã chọn anh em là nhóm 12 sao? Thế mà một người trong anh em lại là quỷ. Người muốn nói về Giuđa, con ông Simon Iscariot. Thật thế, chính y, một môn đệ trong nhóm 12 sẽ một người. Các anh chị để ý câu 66, Thánh Gioan ghi nhận. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Nhiều môn đệ rút lui. Như vậy cái số còn ở lại với Chúa Giêsu, cái số sót đó, không có đông đâu. Mà rồi cuối cùng thì ngay cả trong cái số sót đó, thì cũng lại có một ông mà Thánh Gioan nói Chúa Giêsu gọi là quỷ. Tôi lắm lúc tôi cứ nghĩ lẩn thẩn, Chúa Giêsu tài thế mà chọn 12 ông còn hụt một. Thế mình bây giờ mà giả như có 10 người công giáo mà hụt một thì cũng là sự thưởng. Xin lỗi đến cả 10 linh mục mà hụt mất một thì có lẽ cũng hiểu được. Chúa Giêsu tài thế mà chọn 12 ông vẫn hụt một. Mà cái ghi nhận của Thánh Gioan là sau khi Chúa Giêsu giảng về bánh hằng sống là nhiều môn đệ rút lui. Ngày hôm nay cũng vậy nha. Nhiều khi ta cứ tưởng tượng rằng Chúa Giêsu ngày xưa đi giảng là thành công lắm. Bởi vì có những đoạn thánh kinh mô tả là người ta lũ lượt kéo đến để nghe ngài giảng. Rồi lúc mà Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều đó, thì 5.000 người, đàn ông chưa kể, đàn bà và trẻ con, tức là sơ sơ phải 10.000. Mà bình thường thì các bà đông hơn thì phải vài 10.000. Nhưng mà đến khi Chúa Giêsu chịu chết ở trên thánh giá đó, thì chôn trên đồi Can Vê là còn có ai? Còn có Đức Mẹ, còn có Thánh Gioan, còn có mấy phụ nữ đạo đức. Cho nên là các bà gắn bó với Chúa hơn các ông. Thật thế mà. Đấy, Chúa chọn nhóm 12 và cuối cùng được mỗi ông ở dưới chân thánh giá này. Còn bên kia Đức Bà với lại mấy phụ nữ. Nếu mà xét về sự thành công đó thì hỏi Chúa Giêsu thành công ở chỗ nào? Chúa Giêsu thành công ở chỗ nào? Cái số sót mà còn lại với Chúa ít lắm. Thế nhưng chính từ cái số sót còn lại mà một hội thánh nở hoa. Và mấy trăm năm sau, đế quốc Roma được Kitô giáo chi phối hướng dẫn toàn bộ. Ta đọc lại cái điều này đó để đối chiếu với ngày hôm nay. Tạ ơn Chúa là Việt Nam của mình đó, bây giờ giáo dân vẫn còn đi lễ rất đông. Tôi chưa thấy có một cái nghiên cứu nào có tính khách quan để thống kê xem là bao nhiêu phần trăm anh chị em giáo dân Việt Nam đi lễ Chủ nhật. Nhưng mà cứ theo như một nghiên cứu của Hội đồng Giám mục đưa ra, đúng hơn là của một giám mục đưa ra, thì con số phải từ 80% cho đến 90%. Như vậy là quá sức tốt rồi. Bởi vì so sánh với các nước ở trên thế giới đó, thì là những nước mà gọi là đạo gốc đó, gốc Kitô giáo và đi truyền giáo cho chúng ta này, ví dụ nước Pháp, tỷ lệ đi lễ chỉ còn 15%.
Ngay ở bên Roma, tỷ lệ đi lễ có lẽ cũng chỉ 15-20%. Mặc dù cha Tuấn học ở Roma về kể là ở cái xứ đạo mà cha ở đó thì người ta đạo đức như Việt Nam vậy. Nhưng mà đây là nói chung á. Như vậy thì cái câu mà Thánh Gioan ghi nhận là kể từ lúc đó nhiều môn đệ rút lui không còn đi theo người nữa. Rất đúng cho ngày hôm nay đấy. Và cái lý do mà người ta rút lui đó thì Thánh Gioan cũng ghi nhận ở đây nè. Người ta sầm sì với nhau, lời chướng tai quá ai mà nghe nổi. Thời buổi này người ta gọi là tự do luyến ai mà hội thánh công giáo thì cứ nhất định một vợ một chồng sống chung với nhau cho đến trọn đời. Lời chướng tai quá ai mà nghe được. Thời buổi này người ta phá thai ào ào cho nó thoải mái, mà hội thánh công giáo thì cứ cấm tiệt. Xin lỗi là còn cấm cả những cái phương pháp ngừa thai gọi là nhân tạo nữa. Chướng tai quá ai mà ngửi được. Rồi thời buổi này người ta đang nói đến cái chuyện khoa học đó, có thể vận dụng những cái phôi để làm thí nghiệm mà chữa được bao nhiêu thứ bệnh, bớt đau khổ cho người ta. Vậy mà hội thánh công giáo cứ nhất định ngăn cản, bảo là phải tôn trọng sự sống, phản khoa học, chướng tai quá không nghe được. Đấy, chúng ta có thể nói cả hàng trăm chuyện như vậy. Cái lý do cũng là lý do mà Thánh Gioan gợi lên ở đây. Và người ta rút lui không còn đi theo Chúa Giêsu nữa. Lúc bấy giờ số sót còn lại mà Thánh Phêrô là đại diện đó, được Chúa Giêsu hỏi, còn anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Thì các anh chị lúc ấy sẽ trả lời như thế nào? Đấy, nếu mà các anh chị trả lời như Thánh Phêrô thì tuyệt rồi. Thánh Phêrô trả lời là, thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai, biết đi theo ai, vì chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Hội thánh lập đi lập lại lời tuyên xưng đức tin đó của Thánh Phêrô. Và khi mà chúng ta học về cái từ số sót ở trong sách các vua và trong sách ngôn sứ Isaiah, tôi muốn liên hệ đến cái bản văn tin mừng Gioan này và muốn liên hệ đến đời sống của hội thánh ngày hôm nay để chúng ta suy nghĩ. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đó đã nói hội thánh công giáo chúng ta ngày hôm nay dần dần trở thành đàn chiên nhỏ bé của Chúa. Còn có một nhà thần học nổi tiếng là Carner thì cách đây mấy chục năm ông đã tiên báo hội thánh công giáo tương lai là những diaspora, tức là những cái cộng đoàn nhỏ rải rác khắp nơi chứ không phải là một tập thể lớn như bây giờ. Có thể cái tiên báo của ông nó không đúng. Bởi vì ngày hôm nay là công giáo đang phát triển rất mạnh tại nhiều nước ở trên thế giới. Nhưng mà ngoài cái sự phát triển mà chúng ta thấy được bằng con số đó, thì những gợi ý mà tôi chia sẻ với các anh chị cho thấy là trong đời sống đức tin, trong đời sống luân lý, có nhiều khi vẫn có nhiều anh chị em bỏ Chúa mà đi, bỏ tin mừng mà đi, để mình đi theo một cái tiếng gọi khác. Thế cho nên là chúng ta ước gì mà lặp lại được cái lời tuyên xưng đức tin của Thánh Phêrô.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình an. Làm chân tay cho ai khỏe mù, làm đôi tai cho người bị điếc, làm đôi mắt cho người đối mù, làm miệng lưỡi cho người không nói được. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phù bình an.
Ngày xưa, làng kia có một người giàu nhất trong thiên hạ. Nhà ông không thiếu một thứ gì trên đời. Bên cạnh đó, có anh nhà nghèo đến nỗi cái khố che thân cũng rất tả tơi. Một hôm, hai người cùng ngồi trò chuyện với nhau thế nào là hạnh phúc. Người đàn ông nghèo nói, hạnh phúc của tôi chính là giây phút hiện tại. Người nhà giàu đưa mắt nhìn cái khố rách trên thân người nghèo cười chê và nói, nghèo như anh, đến cái khố lành cũng không có mà đeo, như thế mà gọi là hạnh phúc à. Hạnh phúc của tôi là nhà có hàng trăm gian, vàng có hàng vạn lượng, đầy tớ hàng ngàn người. Một thời gian không lâu sau đó, chiến tranh xảy ra. Giặc giã nổi lên cướp phá khắp nơi, nhà trăm gian của người giàu bị đốt cháy, của cải bị cướp bóc, đầy tớ hàng ngàn người cũng bỏ đi hết. Bấy giờ, người nhà giàu trở thành kẻ tay trắng. Quý vị và các bạn thân mến, ai biết quý trọng và đón nhận cuộc sống hiện tại với cái mình đang có, đó là người hạnh phúc. Ai coi của cải vật chất là hạnh phúc, thì sẽ có ngày hạnh phúc đó tiêu tan theo của cải. Tác giả Thánh Vịnh 119 sắc tín về hạnh phúc của con người, đó là thực thi lời Chúa dạy. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm người. Những gì chúng ta đang có không phải tự chúng ta làm nên, nhưng tất cả đều đến từ tình thương của Thiên Chúa. Thân thể chúng ta, thời gian, sức khỏe, tài năng và cả mạng sống đều là hồng ân của Chúa. Vì thế, khi chúng ta chia sẻ những gì mình có, chính là chia sẻ tình thương của Thiên Chúa. Một khi tình yêu thương ấy trải rộng khắp mọi nơi, là lúc nước Thiên Chúa được hiện diện. Quả thật, nước trời không thể mua được bằng tiền bạc của cải trần gian, nhưng bằng tất cả con tim yêu mến, bằng nỗi khát khao kiếm tìm sự công bằng và chân lý, bằng sự quảng đại chia sẻ tình yêu thương. Trong buổi đầu sáng thế, Thiên Chúa trao cho con người quyền làm chủ và thống trị vũ trụ vạn vật, làm cho muôn loài nhận biết vinh quang Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã đến thiết lập trật tự và ban cho con người sự bình an đích thực. Người thiết tha mời gọi chúng ta sống yêu thương chia sẻ. Không thể có được hạnh phúc nước trời nếu chỉ dựa trên những gì chúng ta sở hữu, mà là những gì chúng ta phục vụ và chia sẻ cho tha nhân. Khi đến trần gian, Chúa Giêsu có sứ mạng thiết lập vương quốc hòa bình. Nơi ấy, mọi người được mời gọi sống triệt để tám mối phúc, để được gọi là công dân nước trời. Thiên Chúa đặc biệt yêu thích người có tâm hồn nghèo khó, vì họ chọn Thiên Chúa là gia nghiệp cho cuộc đời mình. Họ sẵn sàng chia sẻ cho tha nhân những gì mình có, dám trao phó bước đường tương lai cho Thiên Chúa, và vui bước trên con đường phục vụ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để trao ban cho chúng con tình yêu thương vô bờ bến. Xin cho chúng con cũng biết thực thi lời Chúa dạy, là lấy tình yêu thương ấy mà đối xử với nhau. Hầu mỗi ngày chúng con trở nên con cái Chúa, và mai sau được dự phần vào hạnh phúc nước trời. Amen.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí cụ bình an. Nguyện sai con ra muôn nẻo đường, để khơi lên anh đèn soi bước, để nắng đỡ bao kẻ yếu hèn, để cảm thông bao người thân lưỡng hành. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí cùng bình an, để con đi muôn nơi mọi miền, truyền tin vui cho người than khóc, truyền hơi ấm cho người giá lạnh, truyền niềm tin cho người đang thất vọng. Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con rồi. Ngài cho con biết bao là hy vọng, để tin yêu mà vui sống trong đời. Lạy Chúa, xin cứ...
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.